mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân.
Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân Dân xin gửi tới các bạn truyện ngắn Sau những mùa trăng của tác giả Đỗ Bích Thúy. Mời các bạn thưởng thức qua giọng đọc Ánh Nguyệt.
Cuối mùa trăng, tôi lại đi. Mẹ vẫn không một lời ngăn cản. Mẹ mặc tôi. Tiễn tôi đi chỉ có chị dâu với em Mí. Đến chỗ con suối chảy qua, chị dừng lại, cúi nhặt một viên sỏi đưa cho tôi. Chú mang đi để khỏi quên đường về Vần Trải. Không hẹn trước mà lần nào trở về tôi cũng gặp chúng mùa trăng. Mùa trăng có ý nghĩa với người miền núi nhiều lắm. Thường thì người ở trên nương cứ thấy khói bếp dưới bản bay lên là bảo nhau về. Nhưng vào mùa trăng thì ai cũng cố nán lại. Thêm một gùi, hai gùi cũng cố. Vì người già bảo hạt lúa bắp ngô cuối ngày bao giờ cũng mẩy hơn, chắc hơn buổi sáng. Thế nên nhiều hôm về đến nhà thì trẻ con đã ngồi chờ cơm gà gật bên bếp. Đã mấy lần trăng lên rồi trăng tàn tôi không về. Mấy mùa trăng là mấy lần mẹ mang mẹt thuốc ra phơi, rồi lại mang vào cất đi. Ngày tiễn tôi đi, cha tôi bùi ngùi. Mày đi thì tốt cho cái thân mày, chứ ở đây mãi cũng như tao, như anh mày thôi. Tóc bạc, mỏi chân, cũng chỉ có 9 bậc cầu thang với cái ngưỡng cửa. Cố mà học lấy cái khôn vào đầu, nhưng phải nhớ giữ cái lưng cho thẳng, giữ cái đầu không cúi xuống liền à. Lúc ấy nhìn vào mắt cha, tôi đã định không đi, nhưng cha đẩy tôi lên xe. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cha. Vào đời chưa kịp học lấy cái khôn vào đầu, cho mắt sáng ra, cho miệng rộng ra để mang về khoe với cha, thì cha đã ra đi sau cái chết đột ngột của anh Lân tôi. Từ đó mỗi khi nhớ về căn nhà rộng thanh thang của mình, tôi không hình dung nổi nó ra sao khi thiếu vắng bàn tay sắp đặt kỹ lưỡng của cha. Về đến con suối đầu bản, tôi gần như vấp phải một người đang ngồi trên phiến đá rộng như mặt bàn. Một chàng trai còn rất trẻ, hai bắp vai vổng lên dưới lớp áo tả phủ còn thơm mùi lá nhuộm. Làm gì mà ngồi ở đây một mình thế? Ngồi chơi trăng lên thôi. À, lại thổi khen gọi con gái nhà ai phải không? Chàng trai cúi đầu ngượng nghịu. Tôi ngồi xuống cạnh anh ta, để nguyên cả giày sục xuống suối. Nước suối ấm chầm chậm uốn quanh bãi lanh mọc cao hơn đầu người. Vì thế về bản phải lội hai lần trên cùng một con suối. Ngày nhỏ, anh em tôi với lũ bạn cứ nằm xoài ra, để nước cuốn trôi từ trên xuống dưới bãi lanh, đập nước mỏi chân vài lần là biết bơi. Một tốp con gái đi nương về lội ào qua mặt tôi, phảng phất mùi của lá rẻ khô, mùi nương đồi, mùi cỏ cháy, buông lời chỏng ghẹo. Hôm nay lại có thêm một người nữa à? Anh dì ơi, đến Vần Trải tìm ai đấy? Chắc là tìm đứa con gái đẹp nhất rồi. Thế thì không có đâu, con gái Vần Trải ai cũng đẹp như nhau mà. Tiếng cười rộ lên, khuất sau bãi lanh rồi vẫn nghe tiếng cười, cả tiếng hát cất lên. Rêu hẳn lầu tẩu lốc, bản nuông bầu mi lóc. Lóc hẳn lầu tẩu hải, bản nuông bầu mi vai. Bản em không có nắng, lấy trời dâm làm cảnh đẹp. Bản em không mưa phùn thì chàng ơi hãy về. Tiếng hát bay lên, rội vào vách núi cao ngất, sao động cả đêm đang xuống. tôi đi qua bãi lanh, cảm giác hơi ấm của đám con gái vừa đi qua vẫn còn phảng phất. Đến đoạn suối thứ hai, định lội ảo qua rồi về nhà mình luôn, thì tôi bắt gặp một người đang dầm mình dưới chỗ nước sâu. Trên bờ, một gùi củi cao ngất dựng cạnh bụi cây. Tôi ngồi thụp xuống, sợ bất chợt người con gái quay lại nhìn thấy mình thì khó xử quá. Trăng đã bắt đầu lên phía sau ngọn tạ đú, làm cả đoạn suối sáng bừng lên. Người con gái có đôi bờ vai rất tròn, cái cổ cao mà trắng như đá núi vỡ. Tôi nghe rõ cả tiếng khỏa nước. Đang định đứng dậy, quay lại chỗ ban nãy, chờ cho cô gái đi trước rồi mới về, thì cô gái đã đứng lên. Tôi cứng đờ như thằng ăn trộm bị bắt quả tang. Cô gái ú ớ không thành tiếng một lúc rồi kêu lên. Ôi, chú Lìn phải không? Làm chị hết cả hồn. Chú về sao không báo trước cho mẹ mừng? Tôi líu díu. Chị dâu, sao đi nương về muộn thế, lại còn đi một mình? Ừ, cố một tí cho xong để mai còn sang nương khác. Được gửi em mang cho. Thôi, chú không gửi được đâu. Lâu lâu không gửi cái gì thì đau vai lắm. Chị cúi xuống xốc gùi củi lên vai. Gùi củi cồng cành lại nặng, nên cả người chị phải lao về đằng trước. Đi sau, tôi nhận ra hơi nóng từ cơ thể chị làm cho váy áo ướt như có sương mù bay lên. Ở miền núi, con gái phải tập gùi từ lúc 8-9 tuổi. Gùi mãi, đủ thứ trên lưng. Già rồi vẫn gùi, nên bao giờ lưng cũng còng sớm hơn lưng đàn ông. Chị dâu tôi còn phải gùi nhiều hơn người khác, gùi thay cả mẹ, thay cả tôi. Chẳng biết đến bao giờ mới thôi không phải gùi nữa. Từ sáng sớm đến tối mịt, cái lưng chỉ thẳng ra mỗi lúc ngủ. Hai chị em mải miết đi, phía sau tiếng khèn lá đã cất lên. Nhà tôi có ba anh em, anh cả, tôi và em gái út. Tôi với anh giống nhau y hệt. Ngày nhỏ nghe hàng xóm hay đùa bảo mẹ tôi phải lấy nhọn nồi bôi lên mặt một đứa để còn biết đâu là anh, đâu là em. Hai đứa đã cãi nhau, mà cãi không xong là đánh nhau, vì chẳng đứa nào chịu nhận mình là người phải đánh dấu. Lớn lên tí nữa thì tôi lại cao vượt lên. 18 tuổi, anh Lân mới chỉ đứng đến tai tôi. Ngày anh cưới vợ, tôi đã biết cầm dao chọc tiết con lợn gần một tạ. Anh em thôi không còn cãi cọ nữa. Nhưng tôi đi chưa đầy năm thì anh bị lợn rừng húc chết trong một đêm lên nương canh ngô. Cha tôi đau buồn suốt mấy tháng trời vì chưa kịp có cháu nội. Không riêng gì cha, mà cả họ đều trông chờ vào anh Lân. Nhưng chị dâu lúc ấy còn đứng thấp hơn cái khung cửa vài gang tay. Một tay tôi cũng đủ sức nhấc bổng chị lên. Không biết có phải vì thế mà anh chị chưa kịp có con hay không? Tôi bước lên cây cầu thang quen thuộc, kịp nhận ra sự thiếu vắng bóng đàn ông ngay trong ngôi nhà của mình. Một bậc cầu thang bị vỡ ra một miếng từ bao giờ chưa có ai thay. Cái cặp tre cởi bếp cháy nham nhở gần đến tay cầm vẫn cố dùng. Cần giã gạo long ra để chỏng chơ. Ở nhà thì thế, còn khi trong họ ngoài bản có việc gì lớn, nhà mình không có đàn ông. Đàn bà có đến cũng chỉ được ở dưới bếp. Trưởng họ có nói gì không thuận tai cũng phải nghe theo. Lâu nay mẹ tôi đau yếu thế, chắc chị dâu cũng chẳng bao giờ mặc váy áo đẹp đi đâu. Mẹ sờ nắn khắp người tôi, bắt tôi ngửa hai bàn tay xem vết chai còn hay mất, nhìn tôi chăm chăm suốt bữa ăn. Dường như mẹ vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì sự trở về đột ngột của tôi. tôi đã xa ngôi nhà của mình quá lâu. Lâu đến nỗi quên cả chỗ ngồi của mình trên tấm phản lớn nhất bên bếp. Chị dâu mở tủ, lấy gói chè gói kỹ trong mấy lần giấy ra pha. Chị biết tôi nghiện chè, mà phải thứ chè nhà tự sao lấy. Thỉnh thoảng có người xuôi, tôi lại nhận được chè chị gửi. Chè ở đây mọc hoang, dưới thấp người ta còn chặt đi để lấy chỗ trồng thứ khác, chứ trên cao, tít trên đỉnh núi, mặc kệ, muốn lớn đến đâu thì lớn. Mùa xuân nhà nào có người hay uống chè lại mang gùi lên lấy về mà sao? Đi hai lần là đủ chè uống cả năm, uống đến mùa xuân năm sau. Mí cuốn lấy tôi một lúc lại bỏ sang ôm cổ chị dâu đòi đi ngủ. Ngày chị về nhà tôi, Mí mới được hơn 2 tuổi, vẫn chưa rời vú mẹ. Nó quấn quýt với chị cho đến giờ. Cả nhà chỉ mỗi mình Mí dứt khoát không gọi chị dâu, mà gọi chị gái. Mẹ nói thế nào cũng không nghe. Tôi bảo với mẹ rằng lần này tôi về để đón mẹ xuống ở với tôi. Lần sau thì đón cả chị dâu, cả em Mí. Tôi muốn mọi người ở bên mình, muốn mọi người hết khổ. Mẹ nắm chặt đôi tay trên đầu gối. Đấy là những gì mày học được từ khi ra khỏi nhà phải không Lìn? Mắt mày sáng ra bằng nào tao chưa thấy, chỉ thấy mày quên hết lời cha mày dặn thôi. Quên cả lời hứa khi nào tỉnh như con cắt lúc rời tổ mày sẽ về, sẽ lấy vợ, có nhiều con trai. Mày nói ở quê khổ quá à? Khổ mà tao vẫn sống đến giờ, khổ mà trẻ con vẫn lớn được. Không có ai chết vì khổ được đâu, chỉ có chết vì trong bụng đựng toàn điều xấu thôi. Tôi muốn bảo mẹ rằng ý tôi không phải như mẹ nghĩ, nhưng không mở miệng được. Mẹ không cần tôi cho mẹ cuộc sống khác. Mẹ cần một đứa con trai để ngày mưa gió có người dọi nhà, có người chèn cửa. Chị dâu khẽ khàng lên tiếng. Chuyện ấy để mai hẵng nói, chú Lìn đi nghỉ kẻo mệt. Chị đã trải chiếu, mang chăn ra chỗ ngủ cho tôi từ lúc nào. Mệt, đau nhừ, mỏi rã rời mà không sao ngủ được. Đã gần giữa thu, trời bắt đầu lạnh. Những cơn gió hun hút luồn qua vách nứa. Ánh trăng sáng trắng lọt qua ô cửa nhỏ, hắt cả một quầng sáng vào trong nhà. Cả bản tôi nằm gọn trong một thung lũng, bốn phía là rừng, qua rừng đến nương ngô, nương lúa, qua nương lại đến rừng rồi đến bản khác. Bản ở dưới thung lũng nên ngập trong ánh trăng. Ban đêm, những nếp nhà sàn lô nhô lẫn vào rừng cây trông không rõ đâu là nhà, đâu là những tán cây rậm rì, cao vút. Giữa mùa, trăng cứ dọi vào nhà cả đêm. Trăng đi một vòng cửa trước ra cửa sau. Đêm trời càng gió, trăng càng sáng thì hôm sau càng nắng to. Hồi còn ở nhà, mùa trăng nào tôi cũng bám áo anh Lân, tìm đến nhà nào có con gái đẹp thổi sáo suốt đêm. Anh Lân thổi khèn lá tài lắm, phiên chợ nào cũng có con gái quấn theo mãi, tối không về được. Thế mà về bản, đứng ở đầu hồi nhà người ta, có khi 3 đêm liền cũng không thấy ai ra. 3 đêm không được thì 7 đêm. 7 đêm cũng không được là hỏng rồi, sang nhà khác thôi. Lần anh đến nhà chị dâu tôi bây giờ cũng hết đêm thứ 7 mà không được gì đã định bỏ. Cả ngày hôm sau, anh bỏ cơm, gắt om sòm. Đến đêm thứ 8 lại mang mũ nổi giấu dưới gối. Đi. Đêm thứ 9, trăng lên muộn lắm. Tôi đã thiêu thiêu ngủ lại thấy anh dậy mặc áo. Anh bảo, thôi, đêm nay mày đừng theo tao nữa. Muộn rồi, tao đi có khi ngủ luôn ngoài rừng không về. Gần sáng thì anh về, lật chăn ra, bắt tôi dậy để anh cho xem chiếc khăn tay màu xanh thêu mấy bông hoa trắng lấm tấm. Ít lâu sau, anh cưới vợ. Đêm khuya, bản đã yên ắng lắm. Nghe rõ cả tiếng nước đập vào gành đá rào rào ngoài sông. Tiếng trâu thở phì phì đuổi muỗi. Tiếng chim lợn rít lên cuối rừng. Và càng rõ hơn tiếng khèn lá từ ngoài suối vọng vào. Tiếng khèn lúc gần lúc xa. Lúc như tiếng gió dài lê thê. Lúc ảo ảo như nước lũ. Lúc cao vun vút rộn rã như cánh chim buổi sớm. Tiếng khèn như thế nói được nhiều điều lắm. Đủ để cô gái nào đó hiểu rằng chàng trai sẵn sàng làm tất cả vì cô. Đổi tất cả những gì mình có để lấy ánh mắt của cô. Bán tất cả để mua nụ cười của cô. Chàng trai ấy sợ đôi chân cô dẫm phải đá sắc lên nương. Sợ gai cào tay cô, làm rách vành khăn của cô lúc vào rừng. Chàng trai ấy nhìn cô cười để vui. Nhìn cô khóc để buồn. Không biết chàng trai có đôi tay nổi bắp cuồn cuộn ấy gọi ai. Đột nhiên có tiếng cọt kẹt của sàn nhà. Chị dâu từ trong buồng rón rén bước ra. Vừa đi vừa vấn lại mái tóc dài đến eo lưng. Tự dưng tôi run bần bật. Một cảm giác đau buốt nhói lên phía ngực. Tôi nhắm nghiền mắt. Hững hụt. Như người rơi xuống đáy sông sâu hun hút. Kéo chăn lên ngang mặt, chỉ hở hai con mắt. Tôi cố nén để không vùng dậy. Nhưng chị dâu chỉ đi ra bếp thổi lửa, mang lanh ra quấn. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt tròn của chị. Hình như đến giờ tôi mới thực sự hiểu ra vì sao ngày xưa anh Lân có thể thổi khèn lá tới đêm thứ 9. Đôi gò má căng, đỏ rừng rực, khuy áo bên trên bật ra trễ nải, để lộ ba ngấn cổ cao trắng ngần, khuôn ngực phập phồng nhẹ nhẹ. Tiếng khèn mỗi lúc một réo rắt, đôi tay chị cuốn lanh nhanh hơn, cuống quýt mà ánh mắt thẫn thờ. Được một lúc chị đứng dậy với thúng ngô trên gác xuống tẽ. Tiếng gà rừng tít thăm thẳm xa đã eo óc gáy. Răng cắn chặt môi tê dại. Lát sau tôi thiếp đi. Mãi đến lúc nghe tiếng cối xe ngô rền rĩ dưới gầm sàn mới tỉnh dậy. Chị dâu đã trở lại vẻ hoạt bát. Thậm chí tôi không dám tin chắc có tiếng khèn đêm qua. Nếu như cuộn lanh không rối tung nằm đó. Chị mang ấm nước nóng ra pha cho tôi rửa mặt. Đêm qua ngủ có phải co chân không chú Lìn? Tôi hấp tấp. Đặt mình xuống là ngủ luôn chị dâu à? Lâu quá mới ngủ được một giấc ngon như thế. Chị dâu cười. Tôi thấy đầu óc váng vất. Trời còn chưa sáng rõ, chị dâu đã xay ngô xong. Mẹ tôi bảo, năm nay nhà mình làm cốm được đấy con dâu. Vâng, có chú Lìn về mà. Ở quê tôi, mùa cốm là mùa hội. Sáng 14 âm lịch, mặt trời còn chưa lên đã mang đòn gánh lên nương lúa cao nhất, tan lúa về. Buổi chiều đàn ông xuống gầm sàn, tìm chỗ đắp bếp đất. Đàn bà nhóm lửa nướng thóc non. Đêm xuống, trăng lên, thì con trai con gái trong bản kéo nhau tới giã cho từng nhà. Giã cốm thâu đêm, hết cốm thì cho rơm vỏ giã. Giã để còn được ngắm nhau, được nói lời hay với nhau mà không sợ ai nghe mất. Thế nên sáng hôm sau về nhà, có ai hỏi đêm qua giã được mấy mẻ cốm? Cốm năm nay có ngon hơn năm trước không? Cũng chẳng biết. Mấy năm rồi, đến mùa cốm chị dâu chị mang một cum sang gửi hàng xóm lấy cốm cho cái mí ăn, chứ nhà không làm. Chị dâu đi đến trưa mới về, bốn cùm thóc nếp còn xanh mọng, nặng chịu hai đầu đòn gánh. Mẹ kêu lên, ây da, lấy về nhiều thế con dâu, định cho thằng Lìn ăn cốm thay cơm thay thịt hay sao? Để chú Lìn khỏi quên mùi núi rừng thôi mẹ à. Chập tối, hai chị em đắp bếp, nướng thóc, xếp sẵn một lượt vào cối dài, thì đám thanh niên tới, chia ra mỗi bên hai ba đứa con trai con gái xen nhau. Đứa con gái có cái lúm đồng tiền cất tiếng hát. Hát xong, bọn con trai nhấc chảy lên. Lúc con trai giã xuống, bên kia con gái nhấc lên. Vừa giã vừa chồng ghẹo nhau, thỉnh thoảng lại rúc rích cười. Một đứa con gái nói to, át cả tiếng chảy thụp thụp.
Chị Lân à, làm sao con gái có chồng rồi mà cứ đẹp mãi, ngày càng đẹp thế?
Em nói ai?
Còn ai nữa? Bao nhiêu đứa muốn hỏi chị đun nước lá gì gội đầu mà tóc đen thế? Nhiều thế, đun củi gì mà má hồng thế đấy?
Chỉ nói lung tung thôi, chị già rồi mà.
Không già tí nào đâu chị ơi, cứ đẹp mãi thế lại khối người vần trải khổ thôi.
Bậy quá, không được đùa thế đâu.
Mặc kệ, tiếng cười vẫn cứ lanh lảnh. Chị dâu bối rối, sẩy mẹt cốm vãi cả ra ngoài.
Bốn cùm thóc, chỉ một loáng. Trăng lên đến ngọn cây rẻ cao nhất cuối rừng thì đám thanh niên giã xong, lại lũ lượt kéo nhau sang nhà khác. Còn một mình chị dâu lúi húi dọn dẹp. Chị khe khẽ hát. Bất chợt tiếng khèn lá đêm trước lại dội đến. Chị luống cuống bê thúng cốm đi như chạy lên cầu thang, suýt vấp ngã. Chị cài chặt then cửa, lao vào buồng. Tôi còn nghe tiếng thở dồn dập rất lâu. Mẹ tôi ra khỏi buồng, đến trước bàn thờ cha tôi. Tôi chỉ nghe được tiếng thở dài nén rất nặng trong lồng ngực mỏng manh của mẹ. Sau khi làm hai đám ma, trong nhà tôi hầu như không còn gì. Bò, dê, gà, lợn mổ để thầy mo cúng làm lễ hết. Ngô lúa cũng hết. Cha tôi mất tháng trước thì tháng sau trời nắng to. Nắng ghê gớm. Nắng từ lúc mặt trời chưa lên hẳn đến lúc mặt trời sắp lặn. Nắng từ ngày này sang ngày khác. Già bản tụ tập tất cả bô lão trong làng lập đàn cầu khẩn mà trời vẫn không cho một giọt mưa. Trên đường, ngô vừa ra bắp bằng chuôi dao đã khô quắt lại. Lúa ngả sang màu trắng, bồng phất phơ như lau. Rừng già lách tách tiếng vỏ cây vỡ nứt. Rồi cháy, cháy khủng khiếp. Cháy 3 ngày 3 đêm, thiêu rụi mấy cánh rừng. Đến sáng thứ tư thì thôi. Đứng dưới bản nhìn lên chỉ còn thấy một màu đen của cây cháy. Đột ngột, kinh hoàng quá. Không ai còn khóc được. Nương sắn chưa đầy năm cũng nằm trong vùng cháy. Chị dâu mang dao, mang gùi đi từ sáng sớm đến trưa mới về. Gùi một gùi sắn đã chín. Củ nào cũng chỉ như ngón chân cái. Mí hớn hở ăn, rồi say, nôn ra máu. Nó ốm, tóc rụng trơ cả da đầu, nằm ẹp như một con mèo con, chỉ còn thấy 2 hốc mắt. Mẹ cũng kiệt sức, ngồi bó gối bên giường Mí mấy đêm liền. Đến lúc chị dâu đỡ mẹ nằm xuống, đôi chân vẫn co như đang ngồi. Ban đêm, lúc mọi người ngủ, chị dâu đốt đuốc ra suối lật từng viên đá lên tìm cua. Sáng sớm, lúc mọi người chưa dậy, chị đã mang ống bươm qua 2 quả núi đi lấy nước. Những ngày tháng ấy nếu không có chị dâu, không biết điều gì sẽ xảy ra. Còn tôi, khi về được bản, nương lúa mới chỉa đã bắt đầu lên xanh, phủ dần màu đen của tro than. Như một sự trả nợ, vụ ấy trời cho được mùa, lúa ngô mang về không còn chỗ để. Chú tôi đến chơi, bảo là để xem bao giờ thằng Lìn mới chịu lấy vợ. Chú thím cố mãi cũng chỉ toàn con gái. Tưởng có mỗi chuyện ấy thôi, nhưng đến lúc ăn cơm xong, đợi chị dâu mang bát đi rửa, chú mới nói: "Chị à, con dâu ngày càng đẹp ra đấy, khéo mà giữ kẻo mang tiếng họ bàn." "Chú nói gì? Nó đi đâu mà phải giữ? Đi từ nhà lên nương, từ nương về nhà, mặt chỉ biết cúi xuống nhìn lối đi." "Chị không biết rồi." "Biết cái gì?"
Người già mà ngủ say được thế sao chị dâu? Ngủ say quá nên không nghe đêm trăng nào cũng có đứa đến gần nhà thổi khèn lá. Đứa ấy gọi ai? Gọi cái mí 9-10 tuổi à? Con gái có chồng, cái bụng mà không nghĩ lung tung thì má không như hoa đào thế đâu.
Tiếng nước xối ào ào rồi lặng yên. Mẹ liếc nhìn chú, lại nhìn ra cửa. Chị dâu khệ nệ bưng chồng bát vào. Nước bắn lên váy ướt lem nhem, dính vào đôi bắp chân tròn. Con gái miền núi có đôi bắp chân đẹp là nhớ cuốn xà cạp lúc đi làm, lúc ra khỏi cửa, chỉ đêm mới tháo ra. Chú tôi về điếu thuốc lào phả khói mù mịt, ngồi thêm lúc nữa rồi lặng lặng ra về. Chị dâu rút nắm đuốc trên gác bếp châm lửa, đưa chú xuống cầu thang. Ngày trước, chú là người phản đối việc anh trai tôi đòi cưới chị. Chú chê chị bé, chê con gái mà ngực lép, lông mày rậm là không biết làm dâu, là có lúc cãi bố mẹ chồng. Sau này khi anh tôi, rồi cha tôi mất, chính chú lại là người thương chị dâu nhất. Chuyện gì cũng nói như với con gái. Thế mà bây giờ... Chú Phin về rồi, mẹ bảo tôi. Mày mới về, nghe chú nói biết thế, đừng nghĩ xấu cho nó. Mẹ nghĩ thế nào? Tao làm dâu họ Bàn, nó cũng là dâu họ Bàn. Chết đi làm ma họ Bàn, muốn gì cũng không được đâu. Chị dâu ngồi vào khung cửi. Chị bảo cố dệt để còn kịp đi phiên chợ tới. Tôi bảo để tôi thức cùng cho chị đỡ buồn. Chị bảo đàn ông chỉ thức đêm ngoài sông, trên rừng, không ai thức cạnh khung cửi. Nghe tiếng lạch sạch, lúc gấp gáp, lúc trễ nải, tôi không sao ngủ được. Tiếng khèn lá vẫn réo rắt từng đêm, từng đêm. Đêm nào chị dâu cũng ngồi bên khung cửi, đống lanh trắng chất đầy hai quẩy tấu không hết. Từng đêm ấy, tôi nằm cứng đơ như khúc gỗ, nghiến mỏi hàm răng, nhìn chị hai lần, ba lần đứng lên mang dây lanh ra buộc cửa, buộc thêm, thêm mãi, thành một đống rối tung to xù. Không biết có phải tại ánh trăng hắt từ bên ngoài vào hay không, mà tôi thấy mặt chị đã không còn hồng, mà tái xanh, cặp mắt như mắt người say rượu. Đêm thứ tư, đêm thứ năm, đến đêm thứ bảy thì tôi vùng dậy, lao như một con thú ra cửa, giằng tay chị ra khỏi mớ dây lanh bùng nhùng. Chị giằng co với tôi, sợi lanh thô cứng cứa vào tay chị bật máu. Tôi không nhớ mình đã nói gì để thằng con trai còn rất trẻ, tóc ướt sũng sương đêm ấy lủi thủi bỏ đi. Lúc trở về nhà, chị dâu đang đứng ở chân cầu thang, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của tôi. Tôi đi qua chị, không nói một lời nào. Run lên vì hơi nóng rừng rực đang toát ra từ đôi cánh tay trần phơi dưới ánh trăng, từ đôi mắt thăm thẳm của chị. Chú Phin ốm, bảo tôi lên canh nương thay chú vài hôm. Tôi mang dao quắm, đèn pin đi. Nương ở xa nên chắc sẽ ở lại luôn đến hôm nào chú khỏi mới về. Buổi chiều chị dâu lên, mang theo cá nướng với thịt dê. Chị cắm cúi dọn nồi niêu, chăn màn, không nói câu nào. Mãi đến lúc chị định về, tôi cũng mới mở miệng được. Chị dâu à, em bảo thằng Xìn đem khèn lá đi nơi khác mà thổi. Nhìn vào mắt nó, em không chịu được. Chị dâu run run. Chị không nghĩ đến thằng Xìn bao giờ đâu. Chú đừng lo. Thế thì chị dâu nghĩ đến ai? Ai hỏi chị dâu? Người ấy có ở Vân Trại không? Chú đừng hỏi nữa. Chị xin. Chị dâu khóc. Tiếng khóc bật ra như thác lũ thượng nguồn không gì ngăn được. khóc như để trôi đi những bức bối trong lòng. Nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt bợt bạt, rớt xuống ngực áo. Cuối mùa trăng, tôi lại đi. Mẹ vẫn không một lời ngăn cản. Mẹ mặc tôi. Tiễn tôi đi chỉ có chị dâu với em Mỹ. Đến chỗ con suối chảy qua, chị dừng lại, cúi nhặt một viên sỏi đưa cho tôi. Chú mang đi để khỏi quên đường về vần trại. Tôi cố nhìn chị, mắt chị rưng rưng, lấp lánh ánh trăng mở xa cuối rừng chưa kịp lặn. Chị quay đi, gió sớm từ trong khe núi lùa ra thông thốc, làm váy chị, váy em Mí xòe ra. Tôi mím môi bước đi, bãi lanh còn đẫm sương đêm quệt vào mặt lạnh buốt. Ra đến đoạn suối bên ngoài, lại nhìn thấy ngay trước mặt, trên phiến đá rộng, một người đang gục đầu lên hai cánh tay vòng trên đầu gối. Xung quanh, lá rừng bị xé tung tơi tả. Xìn, đúng là xìn. Ngẩng đầu lên nhận ra tôi, hình như nó định đứng dậy, định chạy đi. Nghĩ sao lại ngồi yên. Đầu tóc, quần áo xìn ướt sũng, dầu mọc tua tủa trên gương mặt tím tái. Tôi đi qua xìn, hòn sỏi trong tay bỏng rát. Trăng cuối mùa vẫn chưa kịp lặn, nhưng đã lẫn vào chân trời đang sáng dần lên.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Sau những mùa trăng của nhà văn Đỗ Bích Thúy qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà văn Võ Thị Xuân Hà về tác phẩm này.
Cách dùng văn từ của Đỗ Bích Thúy hẳn nhiên là đậm đặc hình ảnh không gian hơi thở miền núi cao. Tuy nhiên, văn Đỗ Bích Thúy khác những giọng văn của các tác giả viết về miền núi khác. Ở một điểm, đó là từng câu chữ của Thúy, đậm năng lượng tâm linh, mang chữ lượng nỗi buồn đến từ những cánh rừng, vách đá. Dù viết về những nhân vật hoạt bát, dũng mãnh, đẹp và tràn đầy sức sống thế nào, hài hước cỡ nào, thì cũng đều chứa đựng những năng lượng tâm linh và chữ lượng nỗi buồn riêng khác đó. Nói như vậy không có nghĩa Đỗ Bích Thúy chuyên khám phá bi thảm núi rừng, bi kịch thân phận con người vùng cao. Chính là chị đang mang đến một sắc thái đẹp một cách u uẩn, đẹp đến ngợp người, đẹp và buồn từ ánh trăng mà chị miêu tả trong truyện. Giữa mùa, trăng cứ dọi vào nhà cả đêm, trăng đi một vòng cửa trước ra cửa sau. Chuyện có bốn nhân vật gây ám ảnh mà chị dâu là nhân vật trung tâm. Anh trai tên Lân bị lợn rừng húc chết, nhưng anh là người níu giữ chị dâu trong căn nhà. Bậc cầu thang bị vỡ ra một miếng, từ bao giờ chưa có ai thay. Cái cặp tre cởi bếp cháy nham nhở gần đến tay cầm, vẫn cố dùng. Cần giã gạo long ra để chỏng trơ. Chàng trai trẻ ngồi trên tảng đá bên suối, thổi khèn lá. Chàng thổi cho ai? Dĩ nhiên ai cũng hiểu, cho chính người con gái đã đi làm dâu ấy. Tiếng khèn như thế nói được nhiều điều lắm. Chàng trai ấy sợ đôi chân cô dẫm phải đá sắc lên nương, sợ gai cào tay cô, làm rách vành khăn của cô lúc vào rừng. Chàng trai ấy nhìn cô cười để vui, nhìn cô khóc để buồn. Và tôi, nhân vật tên Lìn, người em chồng, người có lẽ về sau, sau những trang viết này, sẽ còn nắm ảnh hình hài chàng trai tên Xìn kia, khi thổi khèn hết đêm này sang đêm khác, trong vô vọng. Đầu tóc, quần áo Xìn ướt sũng, râu mọc tua tủa trên gương mặt tím tái. Nhân vật tôi vẫn đi xa bản, để lại những đêm trai gái bản dã cốm ấm áp, những hủ tục sâu gốc, sâu rễ. Đi qua những đêm trăng cô đơn của người chị dâu, đi qua nỗi buồn của chàng trai tên Xìn. Với hòn sỏi người chị dâu đưa cho, mang đi để khỏi quên đường về vần trải. Hòn sỏi trong tay anh bỏng rát mà anh vẫn không thể, không bằng anh trai mình khi xưa và chàng trai tên Xìn, anh vẫn phải bước qua. Mang theo ánh trăng cuối mùa, vẫn chưa kịp lặn, thảm thắt sầu mong.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.